Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Tập 24 Pháp Sư Tịnh Không Chủ Giảng Giảng tại Học Viện Tienza, Tiểu bang California, nước Mỹ Tháng 6 năm 1992 Xin lật xem Kinh Bản Trang 17 Hàng sau cùng Trang 17 Hàng sau cùng Diệt như quá khứ vô lượng Phật Vi bị quần sanh đại đạo sư Năng cứu nhất thiết chư thế gian Sanh lão bệnh tử chúng khổ não Thường hành bố thí cập giới nhẫn Tinh tấn định huệ lục ba la Vị độ hữu tình linh đắc độ Dĩ độ chi giả sử thành Phật Giả linh cúng dường hằng xa thánh Bất như kiên dũng cầu chánh giác Trong phần kệ tụng này Là Ngài tự mình mong cầu Có đức năng như chư Phật, như Lai giáo hóa chúng sanh vậy. Từ nguyện vọng này của Ngài, thì chúng ta có thể biết được, lúc đó Ngài Pháp Tạng phát tâm tiêu chuẩn cầu nguyện của Ngài, là hoàn toàn muốn cầu trí huệ và đức năng của quả địa Như Lai. Ngài muốn cầu làm Phật, muốn cầu có trí huệ như Phật vậy, muốn cầu có đức năng như Phật vậy. Ngài đã phát đại nguyện này, đáng được cho chúng ta noi theo. Vừa mở đầu là nói Phật là đạo sư của chính pháp giới chúng sanh. Chúng ta thông thường nói lục đạo là phàm phu, ngoài lục đạo là thánh nhân, là thánh nhân. Ngoài lục đạo thì có Bồ Tát, có Bích Chi Phật, có A La Hán, có ba bậc thánh nhân này. Ba bậc thánh nhân này cũng gọi là hữu tình chúng sanh. Chỗ khác biệt của họ với lục đạo là vì ba bậc thánh nhân này là giác ngộ hữu tình chúng sanh, còn trong lục đạo là mê muội hữu tình chúng sanh, là có mê ngộ khác nhau. Phật là đạo sư của chính pháp giới chúng sanh, cho nên Ngài Pháp Tạng cũng mong cầu mình có được năng lực giáo hóa chúng sanh cũng như quá khứ vô lượng chư Phật Như Lai vậy. Năng cứu nhất thiết chư thế gian, nhất thiết chư thế gian tức là chính pháp giới chúng sanh. Dùng phương pháp gì để cứu độ chính pháp giới chúng sanh? Chính là dùng một câu Phật hiệu này có thể phổ độ tất cả chúng sanh. Cái pháp môn này thù thắng không thể nghĩ bàn. Pháp môn này đích thật là pháp khó tin. Chư cổ đức có nói, có hai loại người thật sự là người đương cơ của pháp môn này. Một loại người là thượng căn lợi trí. Họ đối với pháp môn này, họ hiểu rất là rõ ràng, cho nên họ không hoài nghi. Sau khi nghe rồi, họ liền tin tưởng, liền tiếp nhận thì y giáo phụng hành. Đây là họ có trí huệ rất cao. Loại người thứ hai, tuy họ không có trí huệ, nhưng họ có phước đức, có thiện căn. Tuy họ cái gì cũng không biết, nhưng họ không hoài nghi. Họ thật sự lão thật niệm Phật. Chúng ta thông thường gọi họ là người ngu dốt. Loại người này thường hay cũng được thành tựu. Hai loại người này niệm Phật. Loại người thứ nhất là lý niệm, họ hiểu lý. Loại người thứ hai là sự niệm. Tuy họ không hiểu lý, nhưng họ tin lời của Phật Bồ Tát dạy, họ y theo lời dạy của Phật Bồ Tát mà làm, họ cũng được thành tựu. Đây là nói có hai loại người thật sự là người đương cơ của pháp môn này, nhất định được thành tựu. Phật cứu độ chúng sanh, cứu độ những gì? Là cứu độ sanh già bệnh chết, các thứ khổ não của chúng sanh. Trong tất cả kinh điển cũng thường nói đến, trong tam giới lục đạo có ba thứ khổ. Loại thứ nhất là khổ. Loại thứ hai là hoại khổ. Loại thứ ba là hành khổ. Những nỗi khổ thì quá nhiều. Nói tóm lại là không ngoài ba thứ khổ này. Loại khổ thứ nhất, tức là nói trong dục giới chúng ta, chỉ cần có dục vọng, có tham sân si mạng, có ngũ dục lục trần, đều gọi là dục vọng, thì quý vị nhất định có những nỗi khổ này. Trong khổ lại chia làm 8 loại, tức là sanh già bệnh chết. Chỗ này nói sanh già bệnh chết. Sanh già bệnh chết là của bản thân mình, bất cứ người nào cũng không thể tránh khỏi. Hay nói cách khác, tất cả chúng sanh trong tam giới đều không tránh khỏi. Ngoại trừ sanh già bệnh chết khổ ra, còn có cầu bắt đắc khổ. Mỗi một chúng sanh đều có mong cầu. Họ cầu không được thì khổ. Loại thứ sáu là ái biệt ly khổ. Bất luận quý vị thương người nào, thương việc nào, thương vật nào, cũng không thể lâu dài, không thể lâu dài cùng với quý vị. Nhất định phải xa cách nhau. Xa cách thì khổ. Loại thứ bảy là quán tăng hội khổ. Đây là quan gia đối đầu, không muốn gặp nhau mà cứ cùng chung với nhau, không thể rời nhau. Đây là điều rất là phiền não, là quan gia trái chủ. Bảy loại khổ này đều là thuộc về quả khổ. Loại thứ tám là nói về nhân khổ. Những nỗi khổ này từ đâu mà có? Là do ngũ ấm xí thạnh. Đơn giản mà nói, ngũ ấm xí thạnh là phiền não, là tự mình mang phiền não đến. Xin xem ba chữ chúng khổ não này. Chúng khổ não là bao quát cả hoại khổ của cõi trời sắc giới,
và hành khổ của cõi trời vô sắc giới. Cho nên tam giới đều là khổ. Phật có thể cứu độ chúng sanh. Cho nên mục đích giảng dạy của Phật là dạy người lìa khổ được vui. Thấy điều có thể lìa khỏi những nỗi khổ này thì quý vị mới có thể thật sự được sự vui sướng. Những nỗi khổ này từ đâu mà có? Từ mê mà có. Hay nói cách khác là đối với chân tướng của vũ trụ nhân sanh không hiểu rõ chân tướng sự thật. Vì vậy cách nhìn, cách nghĩ, cách làm của chúng ta đã sai lầm thì đã mang lại quả khổ. Nay Phật dạy cho chúng ta phá mê khai ngộ. Phá mê thì không mê, không mê thì không có khổ. Giác ngộ thì có thật sự vui. Vui từ đâu mà có? Vui là từ giác ngộ mà có. Đã triệt để thông đạt hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Chân tướng của vũ trụ nhân sanh chính là mình và hoàn cảnh cuộc sống của mình. Nhân sanh là nói cá nhân, là nói cá nhân mình. Vũ trụ là nói hoàn cảnh cuộc sống của chúng ta. Đối với mình, đối với hoàn cảnh cuộc sống thật sự đã hiểu rõ thì quý vị không bao giờ làm sai việc, thì quý vị sẽ được tự tại. Đây là Phật giúp cho chúng ta, là mục đích của Phật giáo hóa chúng sanh chân thật bất hư. Chúng ta phải nên tin tưởng, thường hành bố thí cập giới nhẫn, tinh tấn định lực lục ba la. Hai câu này là sự hành trì trụ thế của Bồ Tát, cũng tức là tiêu chuẩn tâm hành của chúng ta. Nay chúng ta phải nên học tập, thường là mãi mãi không thể rời khỏi. Phải nên thường tu bố thí. Ý nghĩa của bố thí là buông bỏ. Các đồng tu nhất định phải nhớ kỹ điều này. Bố thí là xả, là xả, là thí xả. Nay người thế gian nói đến bố thí thì nghĩ đến xả tài. Có nên xả bỏ hay không? Phải nên xả bỏ. Nếu quý vị không chịu xả bỏ thì quý vị sẽ bị nó hại. Nó hại quý vị như thế nào? Là khiến cho trong tâm của quý vị có lo lắng, có buồn rầu, có phiền não, thì trong tâm cứ suy nghĩ lung tung. Cho nên nhất định phải xả bỏ nó. Thế nhưng điều quan trọng nhất là phải xả bỏ vọng niệm trong tâm. Thành thật mà nói, dù quý vị rất là giàu có, quý vị không thí xả cũng không sao. Vấn đề ở tại đâu? Chính là trong tâm quý vị khởi lên vọng niệm. Quý vị có ý niệm tham tài thì bị cái ý niệm này làm hại. Nếu quý vị có tài mà không tham tài thì tiền tài đối với quý vị mà nói không có dính dáng gì với quý vị. Tùy có nhưng không thích nó, mất đi cũng không sao. Là vì quý vị đối với tiền tài không có quan niệm được mất, dù tiền có nhiều đi nữa cũng không trở ngại. Cho nên Phật dạy cho chúng ta xả bỏ. Điều quan trọng nhất là phải xả bỏ những vọng tưởng, phân biệt, chấp trước trong tâm của mình. Vì sao phải bảo quý vị xả bỏ sự tướng? Vì nó sẽ ảnh hưởng trong tâm của quý vị. Lúc nội tâm thật sự như như bất động thì sáu pháp ba la mật thảy đều đầy đủ. Không cần tu cũng có đầy đủ. Chính bởi vì chúng ta không có cách nào xả bỏ, cho nên phải dần dần giảm ít sự tướng bên ngoài. Làm như vậy thì vọng tưởng, phân biệt, chấp trước của mình dần dần sẽ xả bỏ được. Dụng ý là ở tại chỗ này. Chúng ta nhất định phải biết điều này. Người thế gian họ học tu Bồ Tát Đạo thường hay sanh ra hiểu lầm, tự mình nghĩ rằng là hành Bồ Tát Đạo, mỗi ngày đi khắp nơi hành bố thí, tu cúng dường. Mục đích của họ ở đâu? Mục đích của họ là mong tương lai có báo đáp. Trong Phật giáo thường nói, xả một được vạn báo, lợi tức quá nhiều. Họ là vì mục đích này mới xả tài tương lai ta được giàu có, xả pháp ta được thông minh trí huệ. Họ là vì muốn có báo đáp mới chịu bố thí cúng dường. Đây là họ đã làm sai rồi. Không phải tu Bồ Tát Đạo, hoàn toàn là vọng tưởng, tham sân si mạng của phàm phu sai khiến. Không phải hành Bồ Tát Đạo. Bồ Tát phải xả bỏ chính là những vọng niệm này. Phải xả bỏ hết những vọng niệm này thì tánh đức mới hiện tiền. Trong tự tánh có vô lượng trí huệ đức năng, có vô lượng tài phú, thảy đều có đầy đủ. Cần gì phải cầu? Cần gì phải tu? Không cần. Như trong Kinh Hoa Nghiêm có nói, phước báo của Tỳ Lô Giá Na Phật rất lớn. Quý vị thấy y chánh trang nghiêm của Ngài thì biết. Quý vị đọc trong Kinh A Di Đà, đọc trong Kinh Vô Lượng Thọ thì quý vị thấy Tây Phương Cực Lạc thế giới, phước báo của A Di Đà Phật không thể nghĩ bàn. Phước báo đó của Ngài từ đâu mà có? Không phải tu được. Phước báo do tu được cũng có hạn, cũng sẽ dùng hết. Mà phước báo đó là tánh đức của Ngài, là trong tự tánh vốn có đủ. Như Đại sư Lục Tổ Huệ Năng lúc Ngài khai ngộ, Ngài nói, nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ, không thiếu một thứ nào. Nào ngờ tự tánh hay sanh vạn pháp, tất cả sự thọ dụng đều theo ý muốn của mình, đều theo ý niệm sanh ra. Phật dạy cho chúng ta là phải khôi phục tánh đức của mình cũng như Ngài vậy thì mới thật sự được lợi ích. Thành thật mà nói, cái khuyết điểm lớn nhất của người phàm phu chính là không buông bỏ được. Phật có thiện xảo phương tiện, dùng nhiều phương pháp để giúp cho chúng ta, giúp cho chúng ta dần dần buông bỏ được. Cho nên Bồ Tát thị hiện làm tấm gương tốt cho chúng ta, dạy cho chúng ta, dạy cho chúng ta tu bố thí, chính là dạy cho chúng ta phải xả bỏ, phải xả bỏ danh vọng lợi dưỡng ngũ dục lục trần. Chẳng những phải xả bỏ những thứ này, cũng phải xả bỏ phiền não, xả bỏ buồn rầu, xả bỏ lo lắng, thải điều bố thí hết, sanh tử cũng phải xả bỏ luôn. Nếu quý vị không muốn xả bỏ thì quý vị tạo nghiệp sanh tử luân hồi, thải điều buông bỏ hết, vậy thì đúng rồi. Nay chúng ta tu học Phật Pháp, Phật Pháp cũng phải xả bỏ. Nếu không xả bỏ thì sẽ hại chúng ta. Trong kinh Kim Cang có nói cho chúng ta rất rõ ràng, pháp còn phải xả bỏ, huống chi là phi pháp. Pháp tức là Phật Pháp, cũng không thể chấp Phật Pháp. Hễ chấp thì là sai rồi. Trong kinh Kim Cang có nói một thí dụ, thí dụ được rất hay. Phật Pháp như là cái gì? Phật Pháp như là một chiếc thuyền vậy. Đây là công cụ để qua sông. Quý vị ngồi trên thuyền này qua sông rồi, có cần thuyền hay không? Không cần. Không thể nói sau khi qua sông rồi lại mang theo chiếc thuyền đi. Đây là điều quá đổi sai lầm. Sau khi đạt đến mục đích thì phải xả bỏ, thì phải xả bỏ công cụ này. Cho nên Phật Pháp là giúp cho chúng ta thoát khỏi cửa ải khó qua. Khi đã được giải thoát rồi thì không nên chấp Phật Pháp. Phật Pháp cũng phải xả bỏ, cũng phải buông bỏ, vậy thì đúng rồi. Trì giới, chữ giới này dùng lời hiện ta hiện nay mà nói tức là giữ phép tắc. Chúng ta cùng sống chung với mọi người, tuy mình đã giác ngộ nhưng người khác chưa giác ngộ. Những người chưa giác ngộ nhất định phải lập ra một phép tắc để cho mọi người đều tuân giữ, thì xã hội mới có được trật tự, thì sẽ không hỗn loạn. Cho nên có lễ, có phép. Trong nhà Nho giảng dạy rất chú trọng lễ tiết. Phật giáo chế định là giới luật. Giới luật của Phật giáo cùng với lễ nhạc của Nho giáo tác dụng hoàn toàn như nhau, cũng là giúp cho cuộc sống của chúng ta có quy luật. Cho nên hai chữ trì giới này tức là giữ phép tắc. Phật chế định giới luật cho chúng ta, đó là căn bản đại pháp. Thành thật mà nói, Phật chế định giới luật cho chúng ta mà căn bản giới điều chỉ có bốn giới: sát sanh, trộm cắp, dâm dục, nói dối. Hễ phạm bốn giới này nhất định có tội. Không kể quý vị có thọ giới hay không, không thọ giới, thể phạm cũng có tội. Phật nói bốn giới này là tánh tội, bản thân của nó chính là tội nghiệp. Chúng ta nhất định phải tuân giữ. Trong ngũ giới, có một giới không uống rượu. Giới uống rượu này, bản thân không có tội. Không có tội. Cho nên giới này khác với bốn giới trước. Bốn giới trước bản thân chính là tội. Rượu bản thân không có tội. Rượu không có tội, vì sao chế định nó là trọng giới? Bởi vì uống rượu sai rồi thì sẽ loạn tánh, thì sẽ phạm bốn giới trước. Cho nên giới uống rượu này nó là già giới. Ý nghĩa của già giới này dùng lời hiện nay mà nói tức là đề phòng. Là đề phòng, phòng là ngăn ngừa, nó là tính chất đề phòng. Rượu bản thân không có tội. Cho nên chúng ta nhất định phải hiểu rõ điều này. Chúng ta chú tâm mà quan sát trong xã hội này. Chúng ta quan sát từ bên ngoài những người phạm trọng tội, tội nặng đều là do uống rượu, đều là do uống rượu gây ra. Đại đa số người đều là uống rượu sai mà phạm tội nặng. Cho nên Đức Thế Tôn đem giới điều này liệt vào trọng giới. Còn những giới điều khác thì chúng ta phải theo thế tục, phải theo hoàn cảnh. Thế như nay chúng ta đang sống ở nước Mỹ, pháp luật của nước Mỹ hiện tại chúng ta sống trong quốc gia này, chúng ta phải tuân giữ phong tục tập quán của nước Mỹ. Chúng ta phải biết được, cũng phải tuân theo. Chúng ta sống trong khu vực này cùng với họ hòa một lẫn nhau. Đây là ý nghĩa thật sự của trì giới. Nhẫn tức là nhẫn nại. Bất luận làm việc gì, bất luận đối với người nào, phải có tâm nhẫn nại. Xưa kia những vị pháp sư dịch kinh, họ thêm chữ nhục vào phía sau của chữ nhẫn này thì thành nhẫn nhục. Bởi vì vào thời xưa ở Trung Quốc, người học hành thuộc giai cấp sĩ đại phu, họ xem chữ nhục này rất nặng. Cái gọi là sĩ khả sát, bất khả nhục. Chém đầu cũng không sao, nhưng không thể làm nhục. Cho nên những vị pháp sư dịch kinh, họ biết sĩ đại phu xem nặng chữ nhục này, dịch thành nhẫn nhục. Nhục cũng nhẫn được, thì còn có cái gì mà không nhẫn được? Không có thứ nào mà không nhẫn được. Cho nên hai chữ nhẫn nhục này là đặc biệt phiên dịch ở Trung Quốc. Ở những quốc gia khác, ý nghĩa nguyên văn của phạn văn không phải nhẫn nhục, mà có nghĩa là nhẫn nại. Dịch nhẫn nhục là đặc biệt đối với người Trung Quốc mà thôi, không có một thứ nào mà không nhẫn được. Cho nên quý vị phải hiểu rõ chân tướng sự thật này. Phàm là có hình tướng đều là hư vọng. Đã biết là hư vọng thì không nên chấp nó. Quý vị nhẫn được thì là tâm bình khí hòa. Nhẫn được thì công phu mới được đắc lực. Cho nên kế tiếp là tinh tấn. Nếu quý vị không nhẫn được, dù quý vị có tu giỏi đi nữa, nhưng cũng chỉ đến cảnh giới này, không thể tiến thêm một bước nữa. Cho nên nhẫn được là thật sự có công phu. Nhẫn là tiền phương tiện của thiền định. Không nhẫn được thì làm sao được định? Thiền định trong pháp môn niệm Phật nói chính là nhất tâm bất loạn, chính là tâm thanh tịnh. Phàm là người không nhẫn được, tâm của họ nhất định là không thanh tịnh, nhất định là không chuyên nhất. Cho nên nhẫn nhục trong tu hạnh Bồ Tát rất là quan trọng. Quý vị hãy xem trong kinh Kim Cang, tuy nói Bồ Tát tu lục độ, Bồ Tát tu sáu pháp môn, họ đặc biệt chú trọng bố thí và nhẫn nhục. Trong kinh nói về hai pháp môn này nhiều nhất và nói tường tận nhất. Thành thật mà nói, đây mới là then chốt tu hành. Trước tiên là dạy cho quý vị buông bỏ, sau đó thì dạy cho quý vị có tâm nhẫn nại, thì quý vị tu học sẽ được thành tựu. Huệ là trí huệ. Trí huệ từ đâu mà có? Chỗ này nói trí huệ không phải thông minh trí huệ của người thế gian. Thông minh trí huệ của người thế gian trong Phật Pháp gọi là thế trí biện thông. Là thế trí biện thông, là trí huệ biện tài thông minh của người thế gian. Thế trí biện thông đối với người học Phật là có trở ngại. Trong Phật Pháp có nói thế trí biện thông là một trong tám nạn. Tám nạn này là làm trở ngại quý vị học Phật. Trong tám nạn này thì có trí, thì có thế trí biện thông. Cho nên người học Phật không cần thế trí biện thông, mà người học Phật phải có chân thật trí huệ. Chân thật trí huệ từ đâu mà có? Là từ tâm thanh tịnh. Cho nên trí huệ không phải do cầu mà có. Chỉ cần tâm của quý vị định thì có trí huệ. Sáu pháp môn này chính là lục ba la mật, tức là lục độ. Phía trước năm điều là sự tu, y theo những sự này mà tu học thì tự nhiên sẽ mở mang trí huệ, gọi là khai ngộ. Sau khi mở mang trí huệ thì biểu hiện ở đâu? Thì biểu hiện trong cuộc sống hàng ngày. Cuộc sống của Bồ Tát chính là sáu điều cương lĩnh này, biểu hiện trong điều bố thí. Thì họ làm được tam luân thể không? Mỗi ngày tu bố thí mà không chấp tướng bố thí, đây chính là trí huệ. Thể chấp tướng thì không có trí huệ. Không chấp tướng thì giới cũng là tam luân thể không. Những giới điều vi tế khác cũng không bao giờ vi phạm. Trong tâm có ý niệm trì giới hay không? Không có, mà là rất tự nhiên phù hợp với tiêu chuẩn của giới pháp thì tự nhiên hợp rồi. Cũng không có khởi tâm mà trì giới, không có ý niệm khởi tâm phải làm như thế này. Nhẫn nhục tinh tấn thiền định thảy đều như vậy. Trí huệ biểu hiện trong việc làm, như vậy mới thật sự lìa khổ được vui. Phật nói cho chúng ta quả báo của sự bố thí. Thành thật mà nói, lục độ không phải người phàm phu mà có thể tu được. Người phàm phu có thể tu năm điều phía trước, từ bố thí đến thiền định chúng ta có thể tu học. Vì sao không thể gọi là độ? Là bởi vì không có trí huệ bát nhã. Có trí huệ bát nhã thì năm điều này là độ. Độ cái gì? Độ sanh tử, độ luân hồi, độ phiền não, độ vô minh, thành Phật đạo. Trong phần trước thì Ngài Pháp Tạng hiển thị cho chúng ta rất rõ ràng, Ngài tu học mục tiêu đầu tiên là trí huệ. Trí huệ quảng đại thâm như hải. Trí huệ từ đâu mà có? Là do sức tam muội đoạn hết phiền não. Tam muội tức là thiền định. Cho nên Ngài tu học là bắt đầu từ chỗ này, là lấy bát nhã ba la mật làm mục tiêu tu học. Vị độ hữu tình linh đắc độ, đây là trợ giúp cho chúng sanh nào chưa được độ, chúng ta phải giúp cho họ được độ. Tức là phải nên dùng phương pháp gì thì chúng ta dạy phương pháp đó cho họ. Trong kinh có nói có 84,000 pháp môn, có vô lượng pháp môn phổ độ chúng sanh. Vô lượng pháp môn này đều là trợ giúp cho chúng sanh, giúp cho họ thành thục. Họ đã thành thục, dĩ độ chi giả sử thành Phật. Đã thành thục thì quý vị phải giúp cho họ thành Phật. Dùng phương pháp gì giúp cho họ được thành Phật? Trong bộ kinh này có dạy là chấp trì danh hiệu. Đây là phương pháp thẳng tắc thành Phật. Cho nên chư vị nên biết, cái phương pháp này là độ những chúng sanh thiện căn đã thành thục. Còn những chúng sanh thiện căn chưa thành thục thì họ không tin, hoặc là họ tin nhưng họ không có ý muốn cầu vãng sanh, hoặc là tuy họ có phát nguyện nhưng tâm của họ không được kiên cố, họ vẫn bị dao động lưu luyến pháp thế gian. Đây chính là những người thiện căn chưa thành thục. Hay nói cách khác, cơ duyên thành thục của họ trong đời này chưa đến. Đây là độ những người cơ duyên đã thành thục thành Phật, đương nhiên thì ít. Quý vị hãy mở mắt mà nhìn xem có mấy người giống cái dáng thành Phật. Đây là nói độ những người thành Phật, không phải độ những người cơ duyên chưa thành thục. Cho nên nhất định phải biết rõ, nhất định phải hiểu rõ. Nếu chúng ta thật sự tin tưởng, thật sự tiếp nhận, thì cơ hội thành Phật của mình trong đời này đã đến. Cơ hội làm Phật đã đến, thì Phật đem phương pháp này truyền thọ cho chúng ta. Ngày chúng ta đã tiếp nhận, nhất định phải y giáo phụng hành. Cách phụng hành như thế nào? Nhất định phải lão thật niệm Phật. Trong bộ kinh này có dạy phương pháp tu học của chúng ta chỉ có 8 chữ rất là đơn giản, đó là phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm, là 8 chữ này. Trong bộ kinh này dạy phương pháp tu hành cho chúng ta chính là 8 chữ này. Cái gì là phát bồ đề tâm? Tức là thật sự phát tâm khẩn thiết cầu sanh tịnh độ. Đây chính là vô thượng bồ đề tâm. Chúng ta trong đời này cầu sanh tịnh độ là một nguyện vọng duy nhất của chúng ta. Ngoài trừ nguyện vọng này ra cũng không có cái nguyện vọng nào khác. Thì người này thật sự đã phát bồ đề tâm rồi thì liền được tất cả chư Phật hộ niệm. Bởi vì cư duyên thành Phật của họ đích thật đã thành thục rồi. Tâm của người niệm Phật phải chuyên, phải tin, cũng tức là cổ nhân thường nói không xen tạp, không gián đoạn, không hoài nghi. Hôm nay chúng tôi có mang theo mấy tấm hình Phật nhỏ. Ở phía sau có in một đoạn khai thị của trong cuốn Tây Phương Sát Chỉ. Đoạn khai thị này rất là quan trọng, quý vị hãy đọc xem cho kỹ. Đoạn khai thị này rất là quan trọng. Nay chúng ta niệm Phật vì sao không thể thành tựu? Chính là vì có xen tạp, tâm không chuyên nhất, cho nên công phu không đắc được. Thật sự mà dụng công không xen tạp, không cần mất thời gian rất lâu thì công phu được đắc lực. Thông thường 3 tháng đến 6 tháng thì nhất định công phu được đắc lực, tự mình cũng biết được. Nhưng nếu có xen tạp thì rất khó đạt được, thời gian cũng sẽ rất lâu. Cho nên người đã được độ mà nói thì họ đối với pháp môn tịnh độ tin sâu, nguyện thiết thực hành. Đây là thiện căn của người đã thành thục. Giả linh cúng dường hằng sa thánh, bất như kiên dũng cầu chánh giác. Hy vọng các đồng tu luôn luôn phải nhớ kỹ hai câu này. Thông thường người thế gian họ học Phật, họ đều cầu phước, họ cúng dường Phật, cúng dường Bồ Tát thì họ được đại phước báo. Người hiện nay thì thích cúng dường người có thần thông, người có thần thông họ nghĩ rằng rất là phi thường. Còn người không có thần thông thì họ không cúng dường, rất bình thường. Người có thần thông thì rất là phi thường. Nghĩ như vậy là sai rồi. Đừng nói là có thần thông, cho dù cúng dường chư Phật Như Lai, quý vị cúng dường hằng hà sa số chư Phật Như Lai đại Bồ Tát, Đức Thế Tôn khuyên chúng ta không bằng cương quyết dũng mãnh cầu thành Phật, cũng có nghĩa là không bằng lão thật niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đây là nói lời thành thật với quý vị. Tại vì sao? Dù quý vị có rộng tu cúng dường đi nữa, quý vị chỉ được phước báo nhân thiên, nhưng quý vị không thể ra khỏi tam giới. Khi quý vị có đại phước báo, lúc hưởng phước nhất định là tạo tội nghiệp. Đây là sự thật. Còn những người không có phước báo, họ suốt cả đời chịu nhiều khổ nạn, họ tạo ít tội nghiệp. Tại vì sao? Vì không có cơ hội tạo tội nghiệp. Người mà càng có phước báo lớn thì họ càng dễ tạo tội nghiệp, vì họ có quyền hành, có thế lực. Còn những người dân thường, họ mà giết một người thì phạm pháp phải thường mạng. Nếu họ làm quốc vương, giết mấy ngàn người, giết mấy vạn người thì đâu có ai dám bảo họ thường mạng. Họ có tạo tội nghiệp hay không? Đương nhiên là tạo tội nghiệp. Đời sau sẽ có người thanh toán với họ. Người thế gian thì không dám thanh toán với họ. Tương lai Diêm La Vương sẽ thanh toán với họ. Nhất định là có nhân quả. Cho nên lục nhân quả không sai chút nào, chúng ta mới biết được điều nào là thật, điều nào là giả. Tu phước là giả, tu huệ liễu sanh tử là thật. Thành thật mà nói, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới là thật. Ngoại trừ điều này ra, không có điều nào là thật cả. Điều nào giả, chúng ta hà tất phải làm? Nhất định phải cầu chân thật. Xin xem tiếp hai bài kệ dưới đây. Nguyện đương an trụ tam ma địa, hằng phóng quang minh chiếu nhất thiết, cảm đắc quảng đại thanh tịnh cư, thù thắng trang nghiêm vô đẳng luân. Bài kệ này là nói ngài Pháp Tạng tự cầu quả báo thù thắng. Tự ngài muốn cầu cũng là chúng ta phải nên noi theo. Chúng ta không cầu phước báo nhân thiên, không cầu những thứ này, không cầu phước báo nhân thiên là phải từ nay bắt đầu. Là phải từ nay bắt đầu. Phải học tri túc thường lạc. Ta sống cuộc sống có thể tạm qua thì được rồi. Không cần cầu giàu sang. Đây là người biết giác ngộ. Ta ăn được no, mặc được ấm, có một căn nhà nhỏ để che nắng che mưa thì đủ rồi. Hết thảy tất cả vọng tưởng đều buông bỏ hết, phải an tâm tu đạo. Không nên tìm cầu sự hưởng thụ vật chất của thế gian, thì tâm của quý vị đã định. Tâm định thì tương ứng với tam muội. Trong kinh nói, Phật tại trong nhân địa, nguyện đương an trụ tam ma địa. Tam ma địa là định. Ở chỗ này chính là nói niệm Phật tam muội, toàn tâm định trong câu danh hiệu A Di Đà Phật, luôn luôn không quên niệm câu Phật hiệu này. Cho dù cuộc sống có gặp phải khó khăn, cũng không nên lo sợ. Vì sao không lo sợ? Trong kinh A Di Đà nói hoặc một ngày hoặc đến bảy ngày thì được giảng sanh, còn lo sợ cái gì? Quý vị không nên lo sợ, phải chí thành chí thiết mà tinh tấn niệm Phật, nhất tâm cầu sanh tịnh độ, đợi Phật đến tiếp dẫn. Còn lo sợ cái gì? Coi như không có chuyện gì xảy ra. Đây là người thật sự có trí huệ, cho nên nhất định phải noi theo. Với người không tranh, với đời không cầu, với sự không cầu, việc bổn phận của mình hết lòng phụ trách, hoàn thành tốt đẹp. Đây chính là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thảy đều làm được hết. Trong tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh chính là thiền định, thì tự nhiên trí huệ hiện tiền, hằng phóng quang minh chiếu nhất thiết. Hai chữ quang minh này là trí huệ quang minh, thông đạt hiểu rõ hết thảy tất cả pháp thế gian và pháp xúc thế gian. Trong kinh thường nói tịch mà thường chiếu, tịch tức là trong tâm rất là thanh tịnh. Tâm thanh tịnh khởi tác dụng, soi thấy rất rõ ràng quá khứ, hiện tại, vị lai của thế gian và xuất thế gian, không chỗ nào mà không thấy. Cảm đắc quảng đại thanh tịnh cư, thù thắng trang nghiêm vô đẳng luân. Hai câu này là nói Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cực Lạc thế giới do đâu mà có? Chư vị phải nhớ kỹ, hai câu trước là nhân, hai câu này là quả. Thì ra Ngài Pháp Tạng an trụ ở trong niệm Phật tam muội, dùng tâm thanh tịnh bình đẳng, rồi thấy chân tướng của vũ trụ nhân sanh rõ ràng. Ngài được quả báo chính là Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên Tây Phương Cực Lạc thế giới là do tánh đức biến hiện ra, không phải do nhân công xây cất, không phải do sức người kiến tạo, mà là do tánh đức tự nhiên biến hiện ra. Cõi thế giới đó rất là rộng lớn, rất là rộng lớn thanh tịnh, gọi là Cực Lạc thế giới. Thù thắng trang nghiêm vô đẳng luân, đây là hình dung trạng huống của Cực Lạc thế giới. Thù thắng trang nghiêm, không có thế giới nào mà có thể sánh bằng. Luân là đồng loại, không có thế giới nào mà có thể tương đồng. Chỉ có Cực Lạc thế giới thù thắng trang nghiêm. Sau khi Ngài tu nhân được quả, không phải chỉ có cá nhân Ngài hưởng thụ. Nếu chỉ có cá nhân Ngài hưởng thụ thì không đáng được cho chúng ta khen ngợi, mà là Ngài gọi mọi người đến cùng hưởng thụ. Điều này rất là hiếm có. A-di-đà Phật có đại phước báo là để cho tất cả chúng sanh cùng hưởng thụ. luân hồi chư thú chúng sanh loại. Câu này là nói rõ A Di Đà Phật ngài tiếp dẫn chúng sanh chủ yếu là phổ độ lục đạo phàm phu, mà không phải quá độ tam đồ thánh nhân. Quá độ tam thừa thánh nhân trong kinh nói rất rõ ràng là độ luân hồi chư thú chúng sanh loại. A La Hán đã ra khỏi luân hồi, Bích Chi Phật và Bồ Tát cũng đã ra khỏi luân hồi lâu rồi. Cho nên câu này là rất rõ ràng nói cho chúng ta biết lục đạo phàm phu là đối tượng chủ yếu của ngài tiếp dẫn. Tóc sanh ngã sát thọ an lạc, sau khi ngài kiến tạo hoàn thành Tây Phương Cực Lạc thế giới, trong kinh này và kinh A Di Đà đều nói rằng ngài kiến tạo Tây Phương Cực Lạc thế giới đến nay đã được 10 kiếp, thời gian cũng không lâu, mới có 10 kiếp. Thọ mạng của Phật là vô lượng thọ. Lấy vô lượng thọ mà xem 10 kiếp thì cõi Cực Lạc chỉ mới kiến tạo không lâu. Nay chúng ta mà đi vãng sanh, tương lai ở Tây Phương Cực Lạc thế giới đều là bậc đàn anh. Kiến tạo cõi Cực Lạc không bao lâu thì chúng ta vãng sanh đến. Cho nên đây là cơ duyên rất là hiếm có, nhất định phải nắm lấy cơ duyên này. Tóc sanh tức là nhanh chóng được vãng sanh. Có phải thật nhanh chóng được vãng sanh hay sao? Thật vậy. Bất luận chúng sanh nào, bất luận nam nữ già trẻ, người thiện hay người ác, chỉ cần họ hội đủ ba điều kiện tính nguyện hạnh thì họ đều được vãng sanh. Đây là điều không thể nghĩ bàn. Giả lại, sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới là bình đẳng, vì Cực Lạc thế giới là bình đẳng thế giới. Tuy Đức Thế Tôn tại trong kinh nói có tứ độ tam bối cửu phẩm, nhưng khi quý vị sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì không có ý niệm tứ độ tam bối cửu phẩm này. Vì sao không có? Vì nếu còn có những ý niệm này thì tâm của quý vị không thanh tịnh. Như Đại sư Lục Tổ Huệ Năng tại trong Đàn Kinh có nói, vốn là không một vật chỗ nào có dính bụi. Mỗi một người tâm đều là thanh tịnh, tuyệt đối không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Nếu có những ý niệm này thì có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Khi đã không có vọng tưởng phân biệt chấp trước, mà vì sao Phật lại nói có tứ độ tam bối cửu phẩm? Phật là vì những người chúng ta suốt ngày đến tối có vọng tưởng phân biệt chấp trước mà nói. Mục đích của ngài ở tại đâu? Là dạy cho chúng ta cố vươn lên hàng đầu, cũng tức là hy vọng công phu niệm Phật của chúng ta tăng thêm. Phật nói với chúng ta rằng niệm đến công phu thành huyến thì vãng sanh vào phàm thánh đồng quy độ, niệm đến sự nhất tâm bất loạn thì vãng sanh vào phương tiện hữu dư độ, niệm đến lý nhất tâm bất loạn thì vãng sanh vào thật báo trang nghiêm độ. Mục đích là hy vọng chúng ta ở cõi này công phu niệm Phật được nâng cao mà thôi. Phật có nói dối hay không? Phật không có nói dối. Phật nói là lời chân thật. Quý vị ở cõi này công phu niệm Phật sâu, khi sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì rất mau được thành Phật. Quý vị ở cõi này công phu niệm Phật mà kém một chút thì vãng sanh vào phàm thánh đồng cư độ ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, rất lâu mới được thành Phật. Cho nên sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thành Phật sớm hay muộn có khác nhau, thế nhưng đều là một đời thành Phật. Có người thành Phật sớm mấy ngày, có người thành Phật sau mấy ngày. Nguyên nhân là ở chỗ này. Nếu quý vị nghĩ rằng thành Phật sớm hay muộn cũng được, cũng không sao, cũng đều là tùy duyên, nhưng nhất định phải lão thật niệm Phật, phải chí thành mà niệm Phật. Thường vận từ tâm bạc hữu tình, độ tận vô biên khổ chúng sanh. Đây là đoạn tổng kết lời nguyện cầu của Ngài. Thường là nói thời gian, vô biên là nói không gian, vô biên là nói không gian. Thời gian và không gian hợp lại thì bao quát hết thảy tất cả các loài chúng sanh. Chúng ta thường nói tận hư không khắp pháp giới là đối tượng giáo hóa độ thoát của A Di Đà Phật, cũng tức là bổn nguyện độ sanh của A Di Đà Phật. Kế tiếp bài kệ sau cùng là Ngài cầu Phật làm chứng minh cho Ngài. Ngài đã phát đại nguyện vượt hơn hoằng nguyện của tất cả Bồ Tát, cho nên chỉ có Phật mới có khả năng làm chứng minh cho Ngài. Ngã hành quyết định kiên cố lực, duy Phật thánh trí năng chứng chi. Ngài là dùng chân tâm phát đại nguyện độ sanh, Phật thánh có thể làm chứng minh cho Ngài. Túng sử thân chỉ chư khổ chung, như thị nguyện tâm vĩnh bất thối. Đây là nói giả thuyết. Cho dù tự mình có gặp phải đại khổ nạn đi nữa, đọa vào địa ngục A Tỳ, mà tâm nguyện của Ngài vẫn không thối chuyển, cũng không bao giờ thay đổi. Có nguyện, nếu không có hành thì cái nguyện này là giả. Có cái nguyện vọng này mãi mãi không thể thực hiện được. Có hành mà không có nguyện thì cái hành này cũng không được thành tựu. Tại vì sao? Vì hành không có phương hướng, không có mục tiêu, không có kết quả. Nhất định phải có hành và có nguyện. Hành nguyện tương trợ lẫn nhau thì mới thật sự đạt đến mục đích, thật sự đạt đến mục tiêu của mình. Chúng ta tiếp tục xem phẩm thứ năm. Trí tâm tinh tấn đệ ngũ. Trong phẩm này nói tỳ kheo Pháp Tạng khi đã phát đại nguyện, kế tiếp thì Ngài hành trì, tức là Ngài phải thực hiện. Ngài thực hiện những gì? Ngài thực hiện nguyện vọng của mình thì phải dũng mãnh tinh tấn tu hành. Pháp Tạng tỳ kheo thuyết thử kệ dĩ nhi bạch Phật ngôn. Ngài ở trước mặt Thầy đã phát đại nguyện, Ngài cầu Thầy làm chứng minh cho Ngài. Sau khi nói xong thì Ngài phải dũng mãnh tinh tấn tu hành, thỉnh Thầy chỉ dạy phương pháp tu học cho Ngài. Ngã kim vi Bồ Tát Đạo, dĩ phát vô thượng chánh giác chi tâm, thủ nguyện tác Phật, tất linh như Phật. Đây là những lời của Ngài Pháp Tạng, nói rõ nguyện vọng của mình. Nguyện vọng của Ngài Pháp Tạng không phải vì cá nhân mình. Đây là điều rất là hiếm có. Ngài là vì chúng sanh. Ngài nói, nay con vì Bồ Tát Đạo. Mục đích của Ngài là vì Bồ Tát Đạo, tức là Ngài muốn cứu độ tất cả chúng sanh khổ nạn. Ngài đã phát vô thượng chánh giác, Ngài đã phát tâm vô thượng chánh giác. Trong tâm, trong phẩm thứ tư đã có nói: thủ nguyện tác Phật, tất linh như Phật. Tức là Ngài phát nguyện phải thành Phật, mà phải hoàn toàn giống như Phật vậy. Trí huệ và đức năng đều như Phật vậy. Nguyện Phật vi ngã giảng tuyên kinh Pháp, ngã đương phụng trì như Pháp tu hành. Đây là Ngài cầu Phật chỉ dạy, Ngài cầu Phật thuyết pháp cho Ngài nghe. Tức là Ngài muốn cầu Phật dạy cho Ngài phương pháp tu học. Phật chỉ dạy, Ngài nhất định phụng trì, Ngài nhất định sẽ thực hiện được. Không phải chỉ nghe đã hiểu rồi thì thôi, điều này không thể được, mà Ngài nhất định phải thực hiện cho được như lời giáo huấn của Phật, thì gọi là phụng trì. Như Pháp tu hành, Phật nói phương pháp và lý luận, nhất định phải y theo phương pháp và lý luận đó mà tu hành, mà tu chính hành trì của mình. Tu hành, tu là tu chính, hành là hành vi. Hành vi có thể chia làm ba đại loại. Loại thứ nhất là tư tưởng, tức là tư tưởng và kiến giải là hành vi của tâm lý. Loại thứ hai là ngôn ngữ, tức là hành vi của khẩu nghiệp. Loại thứ ba là tạo tác, tức là hành vi của thân thể. Cho nên thường nói thân, khẩu, ý. Thân, khẩu, ý, ba đại loại này là bao quát tất cả hành vi của quý vị. Hành vi của quý vị có sai lầm, nhất định phải đem nó tu chính lại. Y theo cái gì để tu chính? Y theo Phật đã nói phương pháp và lý luận. Y theo tiêu chuẩn này để tu chính tư tưởng, lời nói, việc làm sai lầm của chúng ta thì gọi là tu hành. Tu hành phải tu ở đâu? Tu hành phải tìm một đạo tràng. Đạo tràng nào có đạo? Thành thật mà nói, người mà hiểu rõ tu hành là ở chỗ khởi tâm động niệm, đây chính là đạo tràng. Hy vọng các đồng tu phải luôn luôn nhớ kỹ: bạc sư cần khổ, sanh tử căn bản, tốc thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Sanh tử căn bản chính là nhân duyên của lục đạo luân hồi. Người phàm phu họ đích thật rất là siêng năng tinh tấn tu trì. Họ tu cái gì? Họ tu lục đạo. Quý vị nghĩ xem, họ suốt ngày đến tối nổi dậy lòng tham. Họ tham là tu ngạ quỷ đạo, họ sân giận là tu địa ngục đạo, họ ngu si là tu súc sanh đạo. Mỗi ngày nổi dậy tham sân si, tức là tu tam ác đạo. Họ rất là siêng năng tu trì. Đây là sanh tử căn bản. Bồ Tát thì thật sự đã giác ngộ, nhất định phải nhổ trừ sanh tử căn bản. Cái sanh tử căn bản này chính là kiến tư phiền não. Trong kiến tư phiền não, điều căn bản quan trọng nhất chính là tham ái. Cổ đức có nói: Tham ái không nặng, không sanh ta bà. Niệm Phật không chuyên, không sanh tịnh độ. Nếu muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì phải nhất tâm chuyên niệm thì mới được vãng sanh. Nếu muốn thoát khỏi lục đạo luân hồi thì ái không thể có, không thể có tham ái. Vì tham ái là sanh tử căn bản. Quý vị có muốn hay không? Người thế gian thì rất thích tham ái. Thành thật mà nói, đó là giả, không phải thật. Không nên bị vọng niệm làm mê hoặc. Vì sao nói là giả? Phật tại trong kinh có nói, chưa có chứng quả A-la-hán. Phật nói quý vị tuyệt đối không thể tin mình. Quý vị hỏi vì sao? Vì sao không thể tin mình? Quý vị nghĩ xem Phật nói câu này có lý hay không? Ý niệm của mình thường hay thay đổi. Quý vị xem người thế gian, quý vị xem nhiều hơn tôi. Quý vị xem báo chí, xem tạp chí, nghe tin tức. Còn tôi đã đoạn tuyệt những thứ này rồi. Quý vị xem được nhiều. Trong thế gian này, những người thương yêu với nhau được bao lâu? Chỉ thương được mấy ngày thì họ không thương rồi, thì có ý kiến bất đồng, đòi ly hôn rồi, rõ ràng là giả mà. Cho nên người ta nói họ thương quý vị, chỉ nghe thôi, đừng tưởng là thật. Tại vì sao? Là giả, là vì giả mà. Quý vị thương họ cũng là giả, cũng không phải thật. Mọi người dùng tâm đều là giả dối không thật, đừng tưởng là thật. Khi nào quý vị chứng quả A-la-hán thì có thể tin mình rồi. Tại vì sao? Vì quý vị đã mở mang trí huệ. Quý vị là dùng lý trí xử thế, không phải dùng cảm tình. Dùng trí huệ thì sẽ không thay đổi. Vì đó là Phật, vì đó là thật. Người chưa chứng quả A-la-hán, họ dùng toàn là tam tâm nhị ý, thường hay thay đổi. Cho nên tự mình cũng không thể tin mình. Đây là Phật nói rõ chân tướng sự thật cho chúng ta. Cho nên trong thế gian này không có cái gì là thật, toàn là giả. Hà tất phải cố chấp? Cố chấp thì quý vị bị thiệt thòi, thì tạo nghiệp sinh tử luân hồi. Sau khi hiểu rõ chân tướng sự thật thì biết cách xử thế đối người tiếp vật, không dùng lý trí làm chủ, không còn dùng cảm tình. Dùng lý trí làm chủ, không còn dùng cảm tình. Cái sanh tử căn bản này nhất định phải nhận biết cho rõ ràng, phải nhổ trừ nó. Thành thật mà nói, chư Phật Bồ Tát mới thật sự là thương chúng sanh. Tại vì sao? Vì các ngài là dùng chân tâm, không bao giờ thay đổi. Đó mới là thật. Phật không dùng chữ ái mà đổi một danh từ khác gọi là từ bi. Từ bi tức là người thế gian nói ái tình. Ái tình là tình. Tình thì thường hay thay đổi. Từ bi là lý tánh, là trí huệ, không bao giờ thay đổi. Trí huệ là chân thật, mãi mãi không thay đổi. Còn cảm tình thì thường hay thay đổi, tuyệt đối không phải thật. Chúng ta nhất định phải biết rõ điều này. Tốc thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, đây là nói mau chóng thành Phật đạo. Hai câu này là nói nhân quả. Nếu không đoạn hết phiền não thì không thể thành Phật đạo. Nếu muốn thành Phật đạo thì nhất định phải đoạn hết phiền não. Bộ kinh Vô Lượng Thọ này chúng tôi đã cho in 2 lần. Như này cuốn kinh này của tôi đây là in lần thứ nhất ở trang phía sau. có in thêm phần khai thị niệm Phật luận của Pháp Sư Đạm Hư. Còn cuốn kinh in lần thứ hai thì không có. Cuốn kinh in lần thứ hai là in thêm bản hội tập kinh A Di Đà và phần tịnh tu tiệp yếu. Bản hội tập kinh A Di Đà này là của lão cư sĩ Hạ Liên cư hội tập. Trong phần khai thị niệm Phật luận của Pháp Sư Đạm Hư, ngài nói được rất hay, rất rõ ràng. Thành thật mà nói, các đồng tu học Phật phải nên đọc xem nhiều lần, chú tâm mà lãnh hội. Lý luận và sự thật của phần khai thị này đối với người tu học chúng ta nhất định sẽ có sự trợ giúp lớn lao. Trong phần khai thị này chẳng những nói về lý sự, sau cùng còn nêu ra bốn người đã đi vãng sanh. Bốn người đi vãng sanh này đều là ngài chính mắt nhìn thấy, đều là những người quen biết. Người thứ nhất đi vãng sanh là người xuất gia, là Pháp Sư Tu Vô, đã vãng sanh ở chùa Cực Lạc Tha Nhĩ Tân. Trong sách có viết rất rõ ràng, lúc Pháp Sư Tu Vô vãng sanh là tự biết trước ngài ra đi, thật là phi thường. Pháp Sư Tu Vô là một người làm công việc nặng nhọc, sư không biết chữ, không có đi học. Sau khi xuất gia cũng ở trong tự viện làm công việc nặng nhọc, làm công việc phục dịch cho mọi người. Lúc đó Pháp Sư Đạm Hư, ngài ở Ha Nhĩ Tân, vừa xây cất xong chùa Cực Lạc, thì thỉnh thầy của ngài đến chùa Cực Lạc truyền giới một lần để Hưng Long Đạo Tràng. Thầy của ngài là lão Pháp Sư Đế Nhàn, ngài là học trò của lão Pháp Sư Đế Nhàn. Trong khoảng thời gian truyền giới, Pháp Sư Tu Vô đến chùa Cực Lạc phát tâm làm công quả trong đạo tràng, đương nhiên là rất hoan nghênh sư đến. Mà người đến thọ giáo, thọ giới cũng nhiều, cần phải có người làm công quả. Mục đích của Pháp Sư Tu Vô đến đạo tràng này là muốn làm công quả. Lão Hòa Thượng hỏi sư, ông có thể làm được việc gì? Thì sư trả lời muốn chăm sóc bệnh nhân. Ở Trung Quốc truyền giới là 53 ngày, thời gian dài hơn ở Đài Loan. Ở Đài Loan truyền giới là 33 ngày, ở Trung Quốc là 53 ngày. Trong thời gian truyền giới đương nhiên cũng có người bị cảm mạo, thì sư đến chăm sóc họ, những người bị cảm. Sư ở được vài ngày thì xin phép với lão hòa thượng, sư nói sư phải ra đi. Lão hòa thượng Đế Nhàn rất có tu dưỡng, Pháp Sư Đạm Hư cũng có tu dưỡng, đương nhiên trong tâm thì không được vui lắm, nhưng không lộ ra nét mặt. Chỉ có vị sư trụ tri sự thì nhịn không được, khi vừa nghe nói như vậy thì lộ ra nét mặt rất khó coi, liền trách mắng sư. Vị sư tri sự đó là Pháp Sư Định Tây, về sau cũng ở Hồng Kông, cũng là người rất có thành tựu. Pháp Sư Định Tây trách mắng sư, nói sư ông là người không có tâm lâu dài, thời gian truyền giới cũng không dài, ông muốn đi thì cũng phải đợi sau khi truyền giới xong thì mới đi, tại sao mới đến hai ngày thì phải đi? Thì sư trả lời, tôi không phải đi nơi nào khác, mà tôi phải đi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Sư vừa nói câu này thì hai vị lão Pháp Sư nghe rồi đều nghĩ rằng đây là việc lớn, việc này không thể ngăn cản. Lão Pháp Sư hỏi, lão hòa thượng hỏi sư ngày nào ra đi, sư trả lời nổi trong 10 ngày, và yêu cầu lão hòa thượng chuẩn bị 200 cân củi cho sư để hỏa táng. Sau đó sư trở về lưu phòng của mình. Đến ngày hôm sau, sư lại tìm lão hòa thượng và nói, hôm nay tôi phải ra đi. khiến cho mọi người không sao chuẩn bị kịp thì lập tức tìm một căn phòng chứa củi ở sau chùa, quét sạch sẽ, quét dọn sạch sẽ. Sư lại yêu cầu xin cho mấy vị đồng tu giúp sư trợ niệm, niệm Phật tiễn sư ra đi. Đương nhiên mọi người đều rất hoan hỷ trợ niệm cho sư. Xem một người còn đang sống như sư, cũng không có sanh bệnh, nói đi thì đi, xem sư đi như thế nào. Khi sắp đến giờ, sư đi tắm rửa và mặc quần áo sạch sẽ, lót một chỗ ngồi, sư ngồi xếp bàn trên đó. Xin mọi người niệm Phật tiễn sư đi vãng sanh. Thì mọi người nói rằng: thưa Pháp Sư, hôm nay Ngài đi vãng sanh thật là điều rất hiếm có. Cổ nhân trước khi đi vãng sanh đều có để lại mấy bài thơ hoặc là mấy bài kệ để làm kỷ niệm. Nay Ngài đi vãng sanh cũng không ngoại lệ. Xin Ngài làm một bài kệ. Thì Sư trả lời rằng: tôi là người không biết chữ, cũng không có đi học, là điều khó khăn cho tôi, thì làm sao biết làm thơ, làm kệ. Sau cùng Sư suy nghĩ và nói: tôi xin thành thật nói một câu, xin chư vị nghe đây, mọi người đều lắng nghe. Sư nói được mà không hành được thì không phải chân trí huệ. Sau cùng thì sư để lại câu nói này. Sau đó mọi người niệm Phật không tới một khắc thì sư đi vãng sanh. Một khắc là 15 phút, niệm Phật khoảng 15 phút thì sư đi vãng sanh rồi. Đây là Pháp Sư Đạm Hư chính mắt nhìn thấy. Pháp Sư Tu Vô tự mình biết trước ngày ra đi không sanh bệnh. Sư ra đi một cách rất tự tại. Lão Pháp Sư Đế Nhàn cũng rất là khen ngợi sư. Lão Pháp Sư nghĩ rằng một người xuất gia như vậy mới là tấm gương tốt cho mọi người. Trong niệm Phật luận của Pháp Sư Đạm Hư đã nêu ra hai người xuất gia và hai người tại gia đi vãng sanh. Hai người tại gia, một vị là nam cư sĩ, một vị là nữ cư sĩ. Vị nữ cư sĩ họ Trương là tín đồ của chùa Trạm Sơn ở Thanh Đảo, gia cảnh rất là nghèo nàn, có hai đứa con. Đứa con lớn khoảng 10 tuổi, đứa con thứ hai thì càng nhỏ, bà đã buông bỏ hết. Bà cũng ngồi mà đi vãng sanh, không có sanh bệnh, tự biết trước ngày ra đi. Trong sách có ghi chép rất rõ ràng, cho nên không buông bỏ thì không được vãng sanh, không được thành Phật. Nếu muốn trong đời này thật sự được thành Phật thì phải buông bỏ hết tất cả. Nếu còn có lưu luyến cái thế gian này thì đây là sanh tử căn bản. Hết thể tất cả chuyện thế gian đều phải buông bỏ hết. Theo cách nhìn của người thế gian, họ nghĩ rằng người này vô tình vô nghĩa, không chịu trách nhiệm thì bỏ ra đi. Đó là cách nhìn của người thế gian. Vì người thế gian vẫn còn mê muội, chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt, không có nhìn thấy cái lợi chân thật lâu dài. Bà là một người mẹ, không lẽ bà không chăm sóc con cái của mình hay sao? Bà đương nhiên là chăm sóc. Thành thật mà nói, bà còn sống ở thế gian này thì bà không có khả năng chăm sóc con cái của mình. Nhưng mà sanh giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới thì có khả năng chăm sóc con cái của mình. Vì bà đã là Bồ Tát, cho dù là hạ phẩm vãng sanh, Tây Phương Cực Lạc thế giới là bình đẳng thế giới. Trong kinh này có nói cho chúng ta rất rõ ràng, cảnh giới của bà là bậc Bồ Tát thất địa trở lên. Bậc Bồ Tát thất địa trở lên có thần thông quảng đại, có thần thông quảng đại. Còn cái của bà ở thế gian này, bất luận gặp phải sự khó khăn nào, bà cũng có cách phù hộ chúng nó, cũng có cách giải quyết giúp cho chúng nó. Vì bà thật sự có trí huệ, thật sự có khả năng, không phải cái biết cạn cợt của người thế gian mà có thể hiểu được. Cho nên đây là sự giác ngộ chân thật, thật sự thông minh, có trí huệ, có chân thật trí huệ. Trong sách nói, Vị nữ cư sĩ tại gia này, chồng của bà là làm nghề kéo xe, gia cảnh của bà rất là nghèo nàn, cả nhà 4 ngày 1 ngày mà không kéo xe thì ngày đó không có cơm ăn, thì ngày đó không có cơm ăn. Bà đến hội niệm Phật ở chùa Trạm Sơn. Hội niệm Phật của họ mỗi tuần ngày Chủ nhật có niệm Phật một lần. Bà đến hội niệm Phật làm công việc gì? Không phải cùng với mọi người cộng tu, vì bà không có thì giờ. Có lẽ người khác cũng khinh thường bà, cho nên bà ở trong nhà bếp chuyên giúp mọi người rửa chén. Hội niệm Phật đều ở trong chùa ăn cơm, còn bà thì ở trong nhà bếp quét dọn rửa chén. Nay bà tự tại được giảng sanh, được giải thoát như vậy cũng là làm một tấm gương tốt cho hội niệm Phật chùa Trạm Sơn. Còn con cái của bà thì ai chăm sóc dùng? Không lẽ các đồng tu đó không chăm sóc dùng hay sao? Nay người mẹ của hai đứa con đã giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, đi làm Bồ Tát, đi làm Phật rồi. Con cái của Phật Bồ Tát đương nhiên sẽ có nhiều người chăm sóc dùng, như những câu chuyện niệm Phật vãng sanh như vậy. Chúng ta phải biết, trong bài kể trước Phật nói dạy cho chúng ta, giả sử giả linh cúng dường hằng sa thánh, bất như kiên dũng cầu chánh giác, cho nên thành Phật càng mau càng tốt. Cái thế gian này không đáng được lưu luyến. Xin xem tiếp phần kinh văn: dục linh ngã tác Phật thời, trí huệ quang minh sở cư quốc độ, giáo thọ danh tự, giai văn thập phương, chư thiên nhân dân cập nguyên nguyễn loại, lai sanh ngã quốc tất tác Bồ Tát, ngã lập thị nguyện đồ thắng vô số chư Phật quốc giả, ninh khả đắc phủ. Đoạn kinh văn trước là nói nguyện vọng thì không đặc biệt. Cũng có nhiều người họ thật sự giác ngộ đều có thể thực hiện được. Còn đoạn kinh văn này thì rất là hiếm có. Tra khắp trong Đại Tạng Kinh cũng không tìm thấy một người khác có phát một lời nguyện đặc biệt như vậy. Thành Phật thì đã thành Phật, mà ngài thành Phật phải vượt hơn tất cả chư Phật. Lời nguyện này đích thật là hiếm có, đích thật là thù thắng. Ngài thật sự đã thực hiện được. Lúc ngài thành Phật có đủ trí huệ quang minh, cõi nước của ngài là Cực Lạc thế giới. Giáo thọ danh tự, hai chữ giáo thọ này thì thầy Lý có ghi một tiểu chú: có nhân có pháp. Nhân là A Di Đà Phật và Quán Âm Thế Chí. Đích thật Tây Phương Tam Thánh nổi tiếng khắp pháp giới, nổi tiếng tận hư không khắp pháp giới, không ai mà không biết. Đúng là giai văn thập phương pháp chính là bộ kinh Vô Lượng Thọ này. Một câu, sáu chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật và bộ kinh điển này cũng là vang khắp mười phương. Trong mười phương vô lượng vô biên thế giới, cõi nước của chư Phật đều có lục đạo, đều có thập pháp giới. Đặc biệt là nói lục đạo chúng sanh, câu chư thiên nhân dân cập nguyên dưỡng loại, đây là trong lục đạo đã nói ra ba đạo: thiên đạo, nhân đạo và súc sanh đạo. Tuy không có nói ba đạo khác nhưng cũng bao quát bên trong. Kế tiếp hai câu rất là quan trọng: lai sanh ngã quốc tất tác Bồ Tát, có nghĩa là nói ở Tây Phương Cực Lạc thế giới không có lục đạo. cũng không có thanh văn, cũng không có duyên giác. Phàm là sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, thấy đều là Bồ Tát. Trong thập phương pháp giới thì Tây Phương Cực Lạc thế giới là nhất chân pháp giới. Bậc Bồ Tát như thế nào? Trong phần trước đã có trình bày với chư vị, đều là phổ hiền Bồ Tát. Bởi vì đều là tu theo đức hạnh của phổ hiền đại sĩ, đều là bậc Bồ Tát tu hạnh phổ hiền. Trong Kinh Hoa Nghiêm có nói, Bồ Tát không tu hạnh phổ hiền thì không thể thành Phật. Cho nên người ở Tây Phương Cực Lạc thế giới ai nấy đều là một đời viên thành Phật đạo, họ đều là tu hạnh phổ hiền. Ngã lập thị nguyện, đồ thắng vô số chư Phật quốc giả, ninh khả đắc phủ. Ngài đích thật là nguyện của Di Đà, vượt hơn tất cả chư Phật Như Lai, ở trong nhân địa đã phát đại nguyện. Sau cùng thì Ngài thỉnh giáo với Thầy, nguyện vọng này của con có được viên mãn hay không, có được, có thực hiện được hay không? Hôm nay chúng tôi xin giảng đến đây.